vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin được kính chào quý thính giả, và thật là một cái niềm vui, sự may mắn cho chúng tôi khi được trở lại với quý vị vào chương trình thể thao đầu tiên mở đầu cho năm 2018. Xuân Ngọc xin chúc quý vị luôn luôn có một cái sức khỏe thật là dồi dào, chơi thể thao thì càng ngày càng nhiều hơn và cảm thấy vui vẻ hơn, rồi là đạt được nhiều hiệu quả trong cuộc sống trong năm 2018. Và như thường lệ có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng.
Lời đầu tiên tôi cũng xin chúc các quý vị thính giả của SBS Radio và anh Xuân Ngọc năm mới dồi dào sức khỏe, niềm vui, chơi nhiều thể thao hơn. Hy vọng các quý vị thính giả sẽ có một năm đạt được nhiều hiệu quả và thành công trong công việc.
Vâng, và tất nhiên một điều nữa đó là thường xuyên theo dõi những cái thông tin cập nhật về thể thao trong tạp chí thể thao của SBS Radio cùng với chúng tôi, phải không ạ? Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta trở lại với chương trình và không đâu khác chúng ta sẽ bắt đầu bằng giải đấu tại nước Úc này, đó là A-League. Thưa anh, có thể nói rằng trong đợt Giáng sinh đó, rồi nghỉ năm mới đó, thế giới bóng đá họ không còn có những cái kỳ nghỉ như vậy nữa rồi. Họ thi đấu cả vào những cái dịp như vậy với mục đích rất đơn giản thôi, chúng ta đều hiểu. Đó là tạo được cái sự thích thú cũng như là tạo thêm cái doanh thu cho các cái mùa giải ở các giải đấu, và tại Úc thì cũng như vậy thôi. Giáng sinh hay là năm mới cũng không ảnh hưởng gì đến cái tâm lý thi đấu của đội tuyển Sydney FC, bởi vì đến bây giờ có thể nói là chiến thắng đối với họ là quá dễ dàng.
Vâng, có thể nói là Sydney FC đang như một cánh diều gặp gió và họ thi đấu dường như không có một đội bóng nào có thể cản bước chân của họ. Tới thời điểm này gần như chức vô địch của Sydney FC, tới thời điểm này gần như chức vô địch của giải A-League gần như đã thuộc vào Sydney FC, bởi vì cho tới điểm này họ dẫn đầu ở giải A-League sau 13 vòng đấu với 34 điểm và bỏ cách đội đứng thứ hai là Newcastle Jets tới 8 điểm. Thì đây là một cái khoảng cách khá là lớn, và đặc biệt là với phong độ của Sydney FC thì khó có đội bóng nào có thể đuổi kịp. Nhưng với phong độ của Sydney FC thì cũng đặt ra một điều rằng là từ khi huấn luyện viên Graham Arnold quay trở về Sydney FC thì chỉ trong vòng 2 năm ông đã xây dựng được một đế chế và có thể nói là một tập thể thi đấu rất gắn kết và rất là mạnh. Thì rất có thể chính cái việc mà Sydney FC đang thi đấu tốt như thế này lại là một điểm gỡ cho họ khi mà huấn luyện viên Graham Arnold có thể sẽ được ban lãnh đạo của FFA, tức là Liên đoàn bóng đá Australia, cân nhắc, bởi vì ông rất là hiểu về các cầu thủ của đội tuyển Úc và cái lối chơi sẽ phù hợp với các cầu thủ của đội tuyển Úc.
Con đường tăng tốc để mà về đích của Sydney FC khó có đội bóng nào cản được nữa. Tuy nhiên đến lúc này thì đối với đội bóng ở tiểu bang Victoria, Melbourne Victory, một trong những thế lực trong suốt những mùa giải vừa qua, có vẻ như là họ cũng không muốn mình trở thành quá khứ nữa và đang vươn lên rất là mạnh mẽ.
Vâng, cùng với cái phong độ của Sydney FC thì một cái điểm sáng khác của giải A-League đó chính là sự trỗi dậy của Melbourne Victory. Thì sau khoảng 8 vòng đấu đầu tiên, Melbourne Victory thi đấu rất là tệ và họ chỉ có một trận thắng và xếp gần như là trong ba đội cuối bảng của bảng xếp hạng. Thì có rất nhiều điều để lý giải cho phong độ của Melbourne Victory. Thứ nhất đó là họ không có được sự phục vụ của các cầu thủ trụ cột như là Matt Milligan hay là Costa Barbarous, vì những cái cầu thủ trụ cột này phải đóng góp cho đội tuyển quốc gia và khi họ quay trở lại thì cũng chưa thể hòa nhập. Thế nhưng mà chỉ sau hơn một tháng hòa nhập với đồng đội thì các cầu thủ trụ cột như là Costa Barbarous và Matt Milligan đã giúp cho Melbourne Victory thi đấu trở lại được cái phong độ mà họ vốn biết, và trong 3 trận đấu gần đây thì họ đã thi đấu rất là hay và giành chiến thắng, 3 chiến thắng liên tục, và đặc biệt là những chiến thắng rất là quan trọng, trong đó có chiến thắng trước Brisbane Raw ở vòng thứ 11, chiến thắng trước Melbourne City 1-0 ở vòng thứ 12, và vào ngày hôm qua thì họ giành chiến thắng trước Newcastle Jets với tỷ số là 2-1. Thì với 3 chiến thắng này, Melbourne Victory đã vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng cùng với Melbourne City là 19 điểm. Thì có thể nói là phong độ là nhất thời nhưng đẳng cấp là mãi mãi, và đẳng cấp của Melbourne Victory lại một lần nữa được khẳng định trong những cái trận đấu vừa qua. Tới vòng đấu thứ 13, Sydney FC hiện đang dẫn đầu với 34 điểm, và đặc biệt cái hiệu số bàn thắng bàn thua của họ là tới dương 23, thì đây là một hiệu số rất là lớn sau 13 vòng đấu. Đội đứng thứ hai là Newcastle Jets với 26 điểm, Melbourne Victory và Melbourne City cùng đứng ở vị trí thứ ba với 19 điểm. Cho tới thời điểm này thì ba đội bóng đứng ở vị trí áp chót đó là Wellington Phoenix với 7 điểm, Western Sydney Wanderers đứng ở vị trí thứ 9 với 11 điểm và Central Coast Mariners đứng ở vị trí thứ 8 với 13 điểm. Western Sydney Wanderers có một điều khi mà huấn luyện viên Tony Pope Popovic ra đi thì huấn luyện viên Joseph Campbell đã được chỉ là đã là huấn luyện viên sau những cái trận đấu đầu tiên có vẻ như rất là nhiều điểm tích cực. Thế nhưng mà trong thời gian trở lại đây thì phong độ của Western Sydney Wanderer không được tốt, nhưng tôi hy vọng rằng là ban lãnh đạo của Western Sydney Wanderer một lần nữa sẽ lại kiên nhẫn với một vị huấn luyện viên tài năng, đó là Joseph Campbell, để Western Sydney Wanderer sẽ lại là một đội bóng như là Adelaide United trước đây, có một cái lối chơi công hiến và sẽ thu hút nhiều khán giả hơn đối với sân A-League.
Vâng, đó là sân cỏ của nước Úc qua giải A-League, và tất nhiên giải bóng đá ngoại hạng Anh, giải bóng đá được người ta quan tâm nhất, cho dù là vào dịp Giáng sinh hay là đón chào năm mới thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến lịch thi đấu của các cầu thủ. Hơn thế nữa, nó còn kéo tới sân đông đảo hơn fan hâm mộ, và họ dường như coi đây là một trong những sự kiện của Giáng sinh. Tuy nhiên thì trong kỳ nghỉ vừa rồi, đặc biệt là đối với fan hâm mộ của Quỷ Đỏ, Manchester United, có lẽ là họ cũng không vui cho lắm, bởi vì họ đang dậm chân tại chỗ khi mà sau 3 trận đấu thì hòa cả 3 và chỉ được có 3 điểm thôi. Và càng ngày càng xa hơn những cái đội bóng mà bây giờ đang chơi rất là nổi bật, ví dụ như là Manchester City hay là Chelsea. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, phải chăng đây là một cái khó khăn của Quỷ Đỏ trước khi mà họ muốn làm được một cái điều gì đó trong mùa bóng mới thưa anh?
Vâng, có thể cái tháng vừa rồi là một cái tháng không được may mắn với câu lạc bộ Manchester United, và là có lẽ là cái tháng không được vui với cổ động viên của câu lạc bộ này. Khi mà hết chấn thương này tới chấn thương khác khiến cho đội hình của Manchester United thì bị rất là mỏng. Và trong 3 cái trận đấu gần đây, trong cái thời kỳ nghỉ Giáng sinh thì họ đã giành được 3 trận hòa. Thì đối với những đội bóng khác thì đây không phải là đến nỗi là một cái kết quả quá tệ. Thế nhưng mà đối với một đội bóng có nhiều tham vọng như MU thì đây là một cái kết quả không tốt. Họ có trận hòa 2-2 trên sân của Leicester City, họ có trận hòa 2-2 trên sân nhà trước Burnley, và vào cuối tuần vừa qua thì họ có trận hòa 0-0 trên sân nhà trước Southampton. Thì đây có thể nói là những cái trận hòa mà không đáng có khi mà Manchester United có nhiều cơ hội để dứt điểm trong các cái trận đấu này. Thế nhưng cùng với việc hiện giờ đội hình của họ đang gặp rất là nhiều chấn thương, ngay cả chấn thương đối với cầu thủ trụ cột tiền đạo Romelu Lukaku, thì cái thời điểm này có lẽ là cái thời điểm mà chúng ta sẽ biết rõ hơn hết cái tinh thần và đặc biệt là cái kinh nghiệm của huấn luyện viên Mourinho sẽ giúp cho Quỷ Đỏ MU tốt đến như thế nào. Hy vọng rằng Quỷ Đỏ MU sẽ thi đấu khởi sắc hơn trong năm mới, và để chúng ta có một cái cuộc cạnh tranh giành chức vô địch của giải Ngoại hạng Anh, là cuộc đua tam mã giữa Liverpool, Chelsea và Manchester United. Cho tới thời điểm này thì dường như cái chức vô địch sẽ không rời khỏi thành phố Manchester. Thế nhưng có lẽ cái chức vô địch của giải Ngoại hạng Anh năm nay đeo băng màu xanh của câu lạc bộ Manchester City. Tới thời điểm này, sau 21 vòng đấu thì Manchester City thi đấu rất là khởi sắc và gần như là giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu. Hiện giờ họ giành được 59 điểm và bỏ xa đội đứng thứ hai là Chelsea tới 14 điểm và Manchester United tới 15 điểm. Thì đây có thể nói là một khoảng cách khá an toàn cho cái cuộc đua nước rút trong cái giai đoạn lượt về. Điều đáng nói là sau 18 trận thắng liên tiếp thì câu lạc bộ Manchester City ngày hôm qua cũng đã bị cầm chân, bị câu lạc bộ đứng ở top cuối của bảng xếp hạng là Crystal Palace cầm chân với tỷ số là 0-0. Thế nhưng dù sao đi nữa thì đây cũng không phải là một kết quả quá tồi tệ khi mà những cái đối thủ khác của Manchester City còn kém của Manchester City một khoảng cách khá là xa.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta tạm biệt sân cỏ, tới với sân banh nỉ. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, những ngày sắp tới đây sẽ là một cái mùa hè sôi động mà năm nào chúng ta cũng chờ mong tại giải Úc mở rộng Australia Open. Thế nhưng mà trước khi bước vào giải đấu này thì luôn luôn mọi người cũng quan sát cái sự chuẩn bị của các tay vợt tại Úc cũng như là trên toàn thế giới về với Hopman Cup. Cho đến lúc này thì các đội tuyển thi đấu như thế nào, và với phía đội tuyển Úc của chúng ta, những tay vợt Úc của chúng ta, năm nay họ có để lại một cái điều gì đáng hứa hẹn cho cái mùa giải Australia Open sắp tới không thưa anh?
Vâng, giải Hopman Cup ở diễn ra tại Perth từ ngày 30 tháng 12 cho đến ngày 6 tháng 1. Thì là đây là giải đấu mà sẽ các tay vợt sẽ về tham dự và đại diện cho đất nước của mình. Thì đây là một giải đấu hội tụ được khá là nhiều các cái tay vợt lớn. Ở bảng A thì có đội tuyển Đức, và đội tuyển Đức được đại diện được hai tay vợt rất là mạnh, đó là tay vợt trẻ đang lên Alexander Zverev và nữ hoàng quần vợt Angelique Kerber. Đội tuyển Canada thì có sự đại diện của Vasek Poposil và Eugenie Buchert. Đội tuyển Bỉ thì có sự đại diện của David Goffin và Elise Merton. Còn đội tuyển Úc cũng nằm ở trong bảng A thì có sự đại diện của hai tay vợt trẻ là Thanasi Koniakis và Daria Gavrilova. Điều đáng nói là Koniakis đã vừa trở lại sau chấn thương và chúng ta hy vọng rằng tay vợt 21 tuổi và nhiều tài năng này sẽ giữ được một cái phong độ và không chấn thương để chúng ta được chứng kiến một tài năng, và hy vọng rằng tài năng này cũng có sẽ nhiều tài hơn tật là hơn những cái tay vợt trẻ khác của Úc. Ở bảng B thì có sự hiện diện của đội tuyển Thụy Sĩ, trong đó có đại diện đó là Roger Federer và tay vợt trẻ rất là hay là Belinda Bencic. Đội tuyển Mỹ có Jack Sock và Coco Vandeweghe. Đội tuyển Nga có Karen Khachanov, Paluchenkova. Đội tuyển Nhật Bản có sự đại diện của Yuichi Sugita và Naomi Osaka. Tính tới thời điểm này, đội tuyển Mỹ giành chiến thắng trước đội tuyển Nga, đội tuyển Thụy Sĩ giành chiến thắng trước đội tuyển Nhật Bản. Vào ngày hôm qua thì đội tuyển Úc đã giành chiến thắng trước đội tuyển Canada. Đặc biệt là có 3 trận đấu và Daria Gavrilova đã hạ gục Eugenie Buchert với tỷ số 6-1, 6-4 và Thanasi Koniakis hạ gục Vasek Poposil với tỷ số 6-4, 3-6 và 6-3. Thì hy vọng rằng là đội tuyển Australia của chúng ta và đặc biệt là hai tay vợt trẻ là Gavrilova và Konakis sẽ có một cái giải đấu thật tốt để chuẩn bị tốt nhất cho giải Australia mở rộng diễn ra vào giữa tháng 1 năm nay.
Và sau Holman Cup thì chúng ta cũng không quên rằng nơi khởi động tốt nhất cho các tay vợt hàng đầu thế giới không đâu khác chính là Brisbane International Cup. Và tới lúc này thì có vẻ như các tay vợt đã biết đối thủ của mình là ai rồi phải không ạ?
Vâng, tới điểm này thì giải Brisbane International đã bắt đầu và đây là một cái sự khởi động khá là tốt cho các tay vợt. Cái giải đấu Brisbane International thì có sự góp mặt của những tay vợt lớn, trong đó có Dimitrov, Andy Murray và có Raonic. Và sau giải Brisbane International thì chúng ta sẽ có giải Sydney International. Thì đây là những cái giải đấu bước đệm rất là quan trọng cho các tay vợt để tay vợt có thể đạt được phong độ tốt nhất khi mà bước vào giải Australia mở rộng.
Vâng, đó là những diễn biến trên sân cỏ cũng như là sân banh nỉ không kém phần sôi động cho dù bước vào mùa nghỉ lễ. Trong khi đó thì thưa bình luận viên Việt Hoàng, trong cái tuần vừa qua thì có thể nói rằng là thể thao Úc và thể thao quốc tế không ngừng dành tặng những cái lời khen rất là ấm áp, rất là chân tình, có một cái ý tưởng rất là đẹp, mở ra một cái quỹ thể thao để mà hỗ trợ cho rất là nhiều những cái người gặp khó khăn, đặc biệt là những bạn trẻ gặp khó khăn để mà đến được với thể thao, tìm ra cái con đường, tìm ra cái mục đích cho cái cuộc đời của mình. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, anh cảm nhận như thế nào khi mà trong năm mới 2018, từ đây chúng ta sẽ thấy được, rất có thể sẽ có rất là nhiều tài năng được vun đắp, được vun trồng từ cái chương trình của một cầu thủ tại Úc này?
Vâng, mọi sự kiện bắt đầu khi mà cầu thủ tiền vệ của Manchester United là Juan Mata thì anh có tham gia các cái hoạt động từ thiện, và đặc biệt là các cái hoạt động từ thiện mà dùng bóng đá để giúp đỡ các cái trẻ em đường phố nghèo khó. Và sau khi tham gia các hoạt động từ thiện này thì Juan Mata đã quyết định đưa ra một ý tưởng, đó là anh sẽ thành lập một cái quỹ từ thiện và anh là người đầu tiên sẽ đóng góp 1% cái lương của mình cho cái quỹ từ thiện này. Thì đây có thể nói là một cái nghĩa cử rất là đẹp, và ngay sau đó thì có rất là nhiều các cái cầu thủ trên thế giới đến từ khắp mọi nơi, bóng đá nam hay bóng đá nữ đều tham gia vào cái mục đích này, và trong đó có những cái nhân vật rất là nổi tiếng như là Giorgio Chiellini, hậu vệ của Juventus, và đến từ Úc thì là một người, một cái tấm gương và có thể nói là một cái người có cái tiếng nói rất là trọng lượng, và không ai khác đó chính là đội trưởng của Sydney FC là Alex Bruce. Anh này đã cam kết là tham gia cái quỹ từ thiện của Juan Mata, đó là cái Common Goal, và sẽ đóng góp 1% lương của mình cho cái quỹ từ thiện này. Thì có thể nói nhân dịp điều năm mới, khi mà chúng ta nói chuyện này thì có thể nói trong thể thao rất là nhiều các cầu thủ mà cái ngành nghề này đã đem lại cho họ rất là nhiều sự giàu sang phú quý hay là hạnh phúc, thì đây là một cái nghĩa cử để họ đền đáp lại cái cộng đồng và đền đáp lại cái môn thể thao mà đã giúp cho họ đạt được những thành công và những gì họ muốn trong cuộc sống.
Vâng, có thể nói rằng là bóng đá không chỉ mang lại niềm vui cho mọi người, không chỉ được mệnh danh là môn thể thao vua mà ngày nay nó còn là một môn thể thao đầy tiền bạc nữa. Chúng ta thử tưởng tượng 1% lương của các cầu thủ thôi, có những cầu thủ nhẹ nhàng một năm họ kiếm 1 triệu đô, 2 triệu đô là những cầu thủ bình thường. Vậy chúng ta thử tưởng tượng nếu những cầu thủ đó là Cristiano Ronaldo hay là Lionel Messi thì cái con số nó sẽ lớn như thế nào, và sẽ giúp đỡ được cho rất là nhiều các cái bạn trẻ mà yêu thể thao, đặc biệt là yêu bóng đá, trên cái bước đường tiếp nối cái môn thể thao vua này. Và cũng trong cái bối cảnh như vậy, cũng trong cái ý nghĩa như thế, chúng ta nhìn ngược lại, trở lại với thời gian để mà thấy rằng ngoài những cái thành công trên sân cỏ các cầu thủ, ngôi sao trên sân cỏ họ đạt được thành công trong cuộc sống đi kèm với những gì họ đạt được trên sân cỏ. Và vừa qua, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có thể nói là cái tên mà chúng ta đều yêu thích trong thập niên 1990 đó là George Weah. Ông vừa chính thức trở thành tổng thống của Liberia. Có thể nói đây là một tin rất là chấn động trong làng thể thao. Bình luận viên Việt Hoàng chắc là không lạ lẫm gì về tên tuổi này phải không ạ?
Vâng, có lẽ cái tên tuổi George Weah thì gắn bó với một đội bóng mà tôi cũng khá là yêu thích vào những năm thập niên cuối 80 và đầu những năm 90, đó là AC Milan. Thì George Weah thì là cầu thủ còn da màu, tiền đạo mẫu mực thi đấu rất là hay. Thế nhưng mà không phải cái lối sống ở trên sân cỏ mà giúp anh đã có được sự kính trọng này trọng của các đồng đội, mà cái lối sống ở ngoài sân cỏ đã giúp cho George Weah có được tình yêu và sự kính trọng của rất là nhiều cầu thủ. Và điều nào nói là George Weah cùng với những thành công trong tập thể của AC Milan thì George Weah đã còn giành được quả bóng vàng châu Âu vào năm 1995. Thì đây là những cái thành quả rất là lớn đối với một cầu thủ đến ở gốc Phi và đến từ châu Phi và có một cái xuất xứ, có một cái tuổi thơ không mấy êm đềm khi mà trải qua cái sự nghèo khổ ở trên đường phố ở nước Liberia vào những thời khó khăn.
Vâng, chúng ta cũng không quên rằng ngoài cái tuổi thơ khốn khó thì George Weah còn trải qua một cái giai đoạn lịch sử của châu Âu cũng như lịch sử của thế giới, đó là thập niên 80-90 khi mà cái làn sóng phân biệt chủng tộc lên rất là mạnh mẽ. Và tất nhiên rồi, nó ảnh hưởng rất là đậm nét trên sân cỏ. Và chúng ta cũng thấy rằng là rất là nhiều cầu thủ da màu đã gặp vấn đề đối với cái chuyện phân biệt chủng tộc này. Và đến ngày hôm nay nó cũng vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết. Khi mà trở lại cái thời gian đó thì thực sự đây là một cái khó khăn vô cùng đối với George Weah. Thế nhưng cái người mà đã vực dậy cùng đồng hành với George Weah tới với thành công không đâu khác là ông thầy Arsene Wenger ngày hôm nay. Và chúng ta nhìn lại cái chặng đường đó thì mới thấy rằng là ông Wenger thời mà còn ở Monaco có thể nói là vĩ đại như thế nào thưa anh?
Vâng, huấn luyện viên Arsene Wenger có thể nói là một huấn luyện viên vào những năm 90 là có tầm ảnh hưởng rất là lớn và một cái tầm nhìn xa trông rộng và khả năng phát hiện ra các cầu thủ trẻ rất là tốt. Thì Arsene Wenger vào thời điểm đó, trước khi phát hiện ra Thierry Henry hay là David Cherique, thì ông cũng chính là người phát hiện ra tài năng của George Weah. Thế nhưng ông không chỉ dạy cho George Weah những cái kỹ thuật và những cái hiểu biết về bóng đá, mà hơn hết ông đã vượt qua những cái trở về màu da để dạy cho George Weah cái lối sống, và đặc biệt là cho George Weah thấy rằng là không phải tất cả những người da trắng nào cũng đều miệt thị đối với những người mang da màu, mà đó chỉ là một số ít. Và chính cái tình yêu thương và sự tôn trọng của Arsene Wenger đối với George Weah đã khiến cho George Weah không chỉ là một cầu thủ mẫu mực trên sân cỏ mà là một con người rất là hào phóng và tốt. Và chính những cái sự dạy dỗ của Arsene Wenger, một vị huấn luyện viên mà có tầm ảnh hưởng lớn đối với George Weah, mà George Weah đã có được ngày hôm nay khi mà ông đã thắng cử và trở thành tổng thống của Liberia. Và hy vọng rằng những gì mà ông đã học được trong cả cái quãng đường vượt khó để trở thành một cái cầu thủ nổi tiếng sẽ giúp ông, giúp người dân của Liberia vượt qua được những cái cảnh nghèo khó hiện giờ đang có, và đặc biệt là những cái trẻ em nghèo khó trên đường phố.
Và đó cũng là cái mong muốn của những người yêu thể thao khi mà muốn thấy được rằng thể thao sẽ mang lại không chỉ là sức khỏe, một cái tinh thần khỏe khoắn, mà nó còn mang lại tương lai của cho rất là nhiều các cái bạn trẻ chưa tìm ra cái lối đi thực sự cho cuộc đời mình. Và đặc biệt tại Úc này, thời gian qua chúng ta cũng thấy rất là nhiều những cái vấn đề nảy sinh trong xã hội đối với các cộng đồng chính mạch cũng như là cộng đồng di dân, khi mà nhiều bạn trẻ vẫn chưa thực sự tìm được lối ra cho chính mình trong cuộc sống này, trong nghề nghiệp, trong tương lai. Và hy vọng rằng là thể thao biết đâu sẽ là một cái lựa chọn tốt đẹp trong năm 2018 chăng. Tới đây, tạp chí thể thao đầu tiên của năm 2018 cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình, cũng như rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã tham gia với chương trình. Và trong tương lai chắc chắn chúng ta sẽ cùng nhau mang lại những giây phút thật là thoải mái, giây phút thật là sôi động của thể thao đến với thính giả của SBS Radio ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc và cũng xin chúc các quý vị thính giả một năm mới an khang, thịnh vượng và nhiều niềm vui.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.